Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019. Người dân Hồng Kông biểu tình tại 18 quận, xô xát lại xảy ra với cảnh sát, nhiều người biểu tình bị bắt. Ankara tấn công người Kurdistan tại Syria, Pháp và Đức ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ. Bão Hagibis quét qua Nhật Bản làm ít nhất 23 người chết. Kính thưa quý vị, phe đấu tranh vì dân chủ ở Hồng Kông kêu gọi xuống đường tại 18 quận cùng lúc trong ngày hôm nay. Khác với những lần trước, đoàn người biểu tình không tập trung đông đảo ở một vài địa điểm nhất định. Vì thế, cảnh sát chống bạo động Hồng Kông phải đối mặt với rất nhiều nhóm người biểu tình đòi dân chủ.
Phóng viên của hãng tin Pháp AFP ghi nhận có nhiều vụ đụng độ xảy ra giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động Hồng Kông. Tuy nhiên, cho đến đầu giờ chiều nay, mức độ bạo động đã giảm hẳn so với những tuần lễ trước đây. Nhiều cuộc tập hợp diễn ra rải rác trên toàn lãnh thổ đặc khu hành chính này. Người biểu tình phong tỏa các con lộ và vẽ graffiti trên các văn phòng hay các cơ sở thân Bắc Kinh. Nhiều người bị câu lưu tại khu vực hành chính Vượng Các cũng như là tại quận Đại Bộ. Hãng tin Mỹ AP cho hay ở Sa Điền và Thuyền Loan, người biểu tình cầm dù, đeo mặt nạ, thách thức nhân viên an ninh Hồng Kông. Tối ngày hôm qua, cả trăm người biểu tình đã dựng tượng nữ thần tự do trên núi Sư Tử. Bức tượng cao ít nhất 3 mét này có trang bị mặt nạ chống hơi cay hay mũ bảo hộ lao động, kính chống lựu đạn cay v.v., tay cầm dù. Đấy là biểu tượng của phong trào dân chủ Hồng Kông. Theo một người trong cuộc, bức tượng này nhằm nhắn nhủ công luận Hồng Kông kiên trì đấu tranh, bảo vệ tự do và các quyền dân chủ của Hồng Kông đang bị Bắc Kinh thu hẹp lại.
Vào lúc phong trào phản kháng không ngừng đưa ra những hình thức đấu tranh mới, thì nền kinh tế Hồng Kông thực sự gặp khó khăn. Giới chuyên gia bắt đầu nói đến một cuộc khủng hoảng kinh tế đe dọa vùng lãnh thổ này. Thông tín viên đài RFI Florence de Changi tường thuật.
Đây không chính thức là lệnh giới nghiêm nhưng thực chất thì cũng gần như là thế. Xe điện ngầm metro đóng cửa sớm, thành phố này vốn tràn đầy nhựa sống. Nay tất cả đều ngưng trệ, đường phố và các cửa hàng vắng bóng người. Chuyên gia kinh tế thuộc ngân hàng Natixis, bà Alicia Garcia Herrero nhấn mạnh đến vấn đề về tiêu thụ tại Hồng Kông. Lĩnh vực này vốn lệ thuộc nhiều vào ngành du lịch, thế nhưng từ khi xảy ra khủng hoảng về chính trị thì du khách Trung Quốc không còn đến Hồng Kông nữa. Chính vì thế mà giới chuyên gia dự báo tăng trưởng Hồng Kông sẽ ở số âm. Hồng Kông đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng về kinh tế nhưng rồi vẫn phục hồi. Lần này, dân biểu Felix Chung, người có lập trường thân Bắc Kinh giải thích khủng hoảng diễn ra trong bối cảnh tình hình chung đã khá phức tạp đối với Hồng Kông bởi vì xuất khẩu giảm sụt do các tác động từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung gây nên, thành thử tất cả mọi người đều bị vạ lây và theo ông thì tình thế rất nghiêm trọng và đáng lo ngại. Hồng Kông đang nóng lòng đợi trưởng đặc khu hành chính Lâm Trịnh Nguyệt Nga thông báo kế hoạch kích thích kinh tế vào thứ tư tuần sau.
Florence de Changi, Hong Kong, RFI.
Sau chuyến thăm Ấn Độ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Nepal ngày hôm qua, bắt đầu chuyến công du 2 ngày. Ông Tập là nguyên thủ đầu tiên của Trung Quốc thăm quốc gia Nam Á này kể từ 23 năm qua. Theo lịch trình, thì Chủ tịch Trung Quốc hội đàm với Thủ tướng, Tổng thống và nhiều quan chức khác. Nepal tham gia dự án con đường và vành đai của Trung Quốc từ năm 2017, nên chủ đề chính trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình là các dự án cơ sở hạ tầng liên quan đến dự án khổng lồ của Trung Quốc. Theo AFP, dù có rất ít thông tin được tiết lộ về chuyến công du của ông Tập, nhưng có khả năng hai bên sẽ ký nhiều thỏa thuận đầu tư của Trung Quốc vào các dự án như đường cao tốc, đường hầm và thủy điện tại Nepal. Trung Quốc gia tăng hiện diện tại quốc gia nghèo nhất dưới chân núi Himalaya từ vài năm gần đây. Trang Tân Hoa Xã nhấn mạnh Nepal là một đối tác thương mại và phát triển quan trọng của Trung Quốc tại Nam Á. Năm ngoái, trao đổi thương mại song phương đạt 1,1 tỷ đô la và tổng đầu tư của Trung Quốc vào Nepal là hơn 300 triệu đô la. Vài ngày trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, cảnh sát Nepal đã bắt giữ ít nhất 18 người Tây Tạng. Đến ngày hôm nay, vẫn còn 14 người bị giam giữ theo một tổ chức bảo vệ nhân quyền. Trước khi ông Tập đến Nepal, trong ngày làm việc thứ hai hôm qua giữa Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Ấn Độ, hai bên đã nhắc đến một kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương sau buổi trao đổi về những khác biệt giữa hai cường quốc. Vì Ankara tấn công người Kurdistan tại Syria, Pháp và Đức thông báo ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ Ngoại giao và Bộ Quân lực Pháp hôm qua thông báo đình chỉ ngay lập tức các chương trình xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ. Quyết định này được đưa ra như vậy là 4 ngày sau khi Ankara can thiệp quân sự tại vùng lãnh thổ của người Kurdistan ở Syria. Chính quyền Đức cũng đã đưa ra một quyết định tương tự. Trong thông cáo chung, Bộ Ngoại giao và Bộ Quân lực Pháp nhấn mạnh quyết định này có hiệu lực ngay lập tức khắc và sẽ được duy trì cho tới khi nào Thổ Nhĩ Kỳ ngừng chiến dịch tấn công. Cuộc họp cấp ngoại trưởng 28 nước trong Liên hiệp châu Âu tại Luxembourg ngày mai cũng sẽ là cơ hội để Liên Âu phối hợp quan điểm theo hướng này. Đây cũng là lập trường đã được Ngoại trưởng Đức đưa ra ngay từ chiều qua. Ngoại trưởng Heiko Maas trên báo Die Bild cho biết Berlin ngừng cung cấp các loại trang thiết bị quân sự mà Thổ Nhĩ Kỳ có thể sử dụng tại Syria. Về phía Ankara, Ngoại trưởng Cavusoglu báo trước Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không chùn bước trước đe dọa cấm vận của Liên hiệp châu Âu. Cũng trong vế ngoại giao chiều qua, Liên đoàn Ả Rập đã họp khẩn tại Cairo và mạnh mẽ lên án Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào lãnh thổ Syria. Liên đoàn Ả Rập kêu gọi Ankara chấm dứt chiến dịch quân sự này, rút lui ngay tức khắc và vô điều kiện khỏi vùng lãnh thổ ở miền đông bắc Syria.
Còn trên thực địa, ngày hôm nay Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục oanh kích miền Bắc Syria trong ngày thứ 5 liên tiếp. Hàng trăm người thân của lực lượng thanh chiến nước ngoài đã trốn thoát khỏi một trại ở En Issa bị Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích. Theo AFP, các vụ giao tranh tiếp tục nổ ra dữ dội trên hai mặt trận ở Tan Abyad và Ras Al Ain ở phía bắc Syria. Gần Tan Abyad thì lực lượng phụ trợ Syria của Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm được nhiều khu vực. Còn tại Ras Al Ain, lực lượng Kurdistan FDS đã đẩy lùi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và đội lính đánh thuê. Theo Tổ chức Đại quan sát Nhân quyền Syria, thì trong các trận giao tranh dữ dội đêm qua, có 17 lính Syria ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ bị thiệt mạng. Phía FDS có 4 người chết. Lực lượng Kurdistan cũng bác bỏ thông tin Thổ Nhĩ Kỳ chiếm được Ras Al Ain. Đặc phái viên RFI Orian Verger có mặt gần khu vực Ras Al Ain tối hôm qua giải thích.
Chúng tôi có mặt trên một ngọn đồi nhìn xuống Ras Al Ain. Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng oanh kích thành phố này trên lãnh thổ Syria. Đích nhắm là các trục đường chiến lược như con đường nối liền Ras Al Ain và Khameshli, thành phố chính của vùng Kurdistan. Đúng là truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Ras Al Ain đã được giải phóng hoàn toàn, nhưng khó mà tin được thông tin ấy nếu như nhìn từ chỗ chúng tôi đang có mặt. Những người dân mà chúng tôi tiếp xúc được bên phía Syria khẳng định lực lượng Syria đánh thuê của Thổ Nhĩ Kỳ đã cố vào thành phố nhưng không thành. Đây đúng là một cuộc chiến tuyên truyền. Một điều chắc chắn là nếu bước vào giai đoạn giao tranh trong thành phố thì đấy sẽ là những cuộc đối đầu dài hơi tại từng khu phố một. Vào buổi sáng ngày hôm qua, tại nhiều khu phố ở Ras Al Ain, thành phố sát đường biên giới này đã có nhiều vụ đấu súng giữa những tay lính bắn tỉa đóng ở mỗi bên. Thành phố Ras Al Ain, nơi có dân số là người Kurdistan, đã được sơ tán. Đây là biện pháp bảo vệ, nhưng cũng có thể là cách kiểm soát mọi âm mưu, hành động từ phía Thổ Nhĩ Kỳ để ủng hộ Đảng Kurdistan Liên minh Dân chủ.
Oriane Verdier, à la frontière turque de Ras Al Ain, RFI.
Chuyển sang châu Âu, Đảng Bảo thủ Pháp luật và Công lý PiS cầm quyền tại Ba Lan từ năm 2015 có triển vọng về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm nay. Câu hỏi duy nhất là đảng này liệu có giữ được đa số tuyệt đối hay sẽ phải thành lập một chính phủ liên minh?
Cử tri Ba Lan được kêu gọi bầu lại 460 đại biểu quốc hội và 100 thượng nghị sĩ cho một nhiệm kỳ 4 năm theo các cuộc thăm dò đảng cầm quyền. PiS của ông Kaczynski có triển vọng tiếp tục chiếm đa số, nhưng để có được đa số tuyệt đối thì đảng này phải chiếm được 231 ghế ở Hạ viện, đảng đối lập cánh tả dự trù được từ 13 cho đến 15% cử tri Ba Lan ủng hộ. Đảng PiS cầm quyền từ năm 2015 đang chiêu dụ các thành phần cử tri nghèo ở nông thôn và thành thị, những người cao tuổi có lập trường bảo thủ về mặt tôn giáo và xã hội để kiếm phiếu. Các phòng phiếu tại Ba Lan sẽ đóng cửa vào lúc 9 giờ tối nay. Kết quả sơ khởi sẽ được thông báo gần như cùng lúc.
Cũng trong ngày hôm nay, Hungary tổ chức bầu cử địa phương. Lần đầu tiên kể từ 10 năm nay, đảng Fidesz của Thủ tướng Viktor Orbán không chắc giành được chiến thắng áp đảo do phe đối lập từ cánh tả, cánh trung và cực hữu để cử chung một ứng viên. Bị chia rẽ tản mát, phe đối lập quyết định đoàn kết để đối đầu với đảng Fidesz hiện bị nhiều tai tiếng, đặc biệt là tai tiếng tham nhũng. Đối với phe đối lập, nếu chiến thắng ở thủ đô Budapest hoặc có thể thêm được 4 hoặc 5 thành phố thì đây đã là một thành công lớn.
Còn tại Tunisia, một doanh nhân hay là một luật gia sẽ trở thành tổng thống nước Bắc Phi này sau cuộc bỏ phiếu vào ngày hôm nay. Trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống, cử tri Tunisia sẽ chọn giữa một bên là doanh nhân Kabin Karu, 56 tuổi, vừa được trả tự do trong tuần này vì các cáo buộc tham nhũng, và bên kia là luật gia Kais Saied, 61 tuổi. Ông này bị chỉ trích có lập trường bảo thủ và thân với đảng Hồi giáo Ennahda tại Tunisia. Ở vòng 1 hồi tháng 9 vừa qua, ứng cử viên Kais Saied đã về đầu với 18,4% số phiếu ủng hộ. Bất luận thắng lợi nghiêng về phía nào, tổng thống sắp tới đây của Tunisia cũng phải cấp bách cải thiện đời sống cho người dân. Quốc gia này đang phải đối mặt với nạn thất nghiệp, lạm phát và cần tô điểm lại hình ảnh trong mắt các nhà đầu tư quốc tế.
Cơn bão lớn Hagibis tiếp tục di chuyển về hướng bờ biển đông bắc Nhật Bản, đã làm ít nhất 23 người chết, 16 người mất tích. Thủ đô Tokyo bị tê liệt hoàn toàn, hơn nửa triệu gia đình trong vùng bị mất điện. Nhà máy điện Fukushima từng bị trận động đất sóng thần năm 2011 tàn phá, đang được đặt trong tình trạng báo động. Thông tin viên Frederic Charles tại Tokyo tường trình.
Le typhon Hagibis, plus grand que l'ensemble de l'archipel japonais, le
bão Hagibis có diện rộng hơn cả nước Nhật, là cơn bão mạnh nhất từ 60 năm qua đổ vào Tokyo trong đêm qua, cùng lúc xảy ra với trận động đất có cường độ 5,7 độ Richter làm rung chuyển cả thủ đô Nhật Bản. Bão kéo theo mưa lớn trong vòng 24 giờ với lượng nước cao 1 mét dưới chân núi Phú Sĩ, cùng với tốc độ gió lên trên 200 km một giờ đã làm ngập lụt nhiều vùng. Nước sông Tama phía tây Tokyo chảy qua vùng dân cư đông đúc đã tràn bờ. Ở một số nơi, nước dâng cao hơn mái nhà. Trong vịnh Tokyo, một chiếc tàu vận tải mang cờ hiệu Panama đã bị cuốn chìm, 4 thành viên thủy thủ đoàn mất tích. Bên ngoài thành, trong vùng Nagano, một con đê đã bị vỡ làm nước ngập hết tầng 1 của các khu dân cư. Vùng Fukushima cũng không thoát. Công ty điện lực TEPCO thông báo hệ thống giám sát của nhà máy điện ghi nhận nước dâng cao đã ở mức bất thường. Nhà máy điện bị tai nạn trước đây giờ rất yếu. Bão hay động đất có thể phá hủy nốt phần còn lại của nhà máy.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Vẫn về thiên tai, bang California của Mỹ lại phải đối mặt với nạn cháy rừng đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng. Ngoài ra, hơn 3.000 hecta và vài trăm ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi. Ít nhất 100.000 người đã phải sơ tán. Tình trạng khẩn cấp được ban hành ở Los Angeles và các vùng phụ cận, trường học thì bị đóng cửa. Đến ngày hôm qua, khoảng 1.400 lính cứu hỏa vẫn cố hết sức để dập lửa. Công việc chữa cháy trở nên khó khăn hơn do gió lớn ở miền nam bang California và do cây cỏ khô hạn nên càng dễ bị bén lửa.
Trong khi đó, tại Brazil, trong 9 tháng qua, hơn 7.800 cây số vuông rừng đã bị tàn phá theo các con số chính thức được công bố hôm qua. Với nhịp độ này, đến hết năm nay, diện tích rừng của Brazil bị phá có thể lên đến hơn 10.000 km vuông. Đây sẽ là con số kỷ lục kể từ năm 2008. Các chính sách liên tiếp được các tổng thống Lula rồi Dilma Rousseff đã giúp giảm đáng kể tình trạng phá rừng ở Amazon, nơi mà thế giới vẫn xem là lá phổi của hành tinh. Theo giới bảo vệ môi trường, nạn phá rừng gia tăng trong năm nay là do các nhà chăn nuôi gia súc. Cần phải nói là Tổng thống Bolsonaro cũng đã khuyến khích họ khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong các vùng được bảo vệ.
Sau đây là một số thông tin khác.
Hơn 30 người bị bắt cóc tại bang Rakhine, miền Tây Miến Điện. Theo tin từ phía quân đội nước này, vào ngày hôm nay, một toán nổi dậy đã bắt giữ 31 người tại bang Rakhine. Một chiếc xe đò chở nhiều công nhân và lính cứu hỏa đến thủ phủ bang này là Sweetway đã bị 18 quân nổi dậy, bắt giữ. Quân đội tiếp tục truy lùng thủ phạm và giải cứu cho các con tin. Lực lượng võ trang Arakan từ nhiều năm qua không ngừng đấu tranh, đòi quyền tự trị cho bang Rakhine.
Tại châu Phi, có ít nhất 16 người thiệt mạng, 4 người bị thương trong vụ tấn công một đền thờ Hồi giáo ở nước Burkina Faso. Vụ tấn công xảy ra tối hôm kia tại một đền thờ ở San Moussi, vùng Sahel. Nhóm người tấn công có vũ trang xuất hiện vào đúng giờ cầu nguyện buổi tối và bắn vào những người có mặt. Cũng trong tối hôm đó đã xảy ra một vụ tấn công khác cũng ở vùng Sahel. Hai vụ tấn công cùng lúc một lần nữa cho thấy sự yếu kém của quân đội tại đất nước đang làm mồi cho tổ chức thánh chiến.
Thủ tướng Hàn Quốc viếng thăm Nhật Bản vào tuần tới. Ông Lee Nak-yon sẽ có mặt tại Nhật Bản từ ngày 22 đến 24 tháng 10 để dự lễ đăng quang của tân hoàng đế Naruhito. Trên nguyên tắc, ông sẽ có buổi làm việc với đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe. Đây là đối thoại cao cấp nhất giữa Tokyo và Seoul kể từ khi quan hệ song phương xấu đi do hiềm khích về quá khứ lịch sử, về lao động Hàn Quốc bị cưỡng bức trong giai đoạn quân đội Nhật Hoàng chiếm đóng Triều Tiên.
Hai miền Nam Bắc Triều Tiên đối đầu tại vòng loại vô địch bóng đá thế giới 2022. Trận đấu được trông đợi này sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 10 tới đây trên sân vận động Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng, trong bối cảnh Bắc Triều Tiên bắn thử nhiều tên lửa trong những tháng gần đây. Bắc Triều Tiên từ chối nói chuyện trực tiếp với Hàn Quốc về công tác tổ chức trận đấu loại của bảng H khu vực châu Á. Mọi trao đổi đều phải qua trung gian của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC.
Tổng thống Nga chuẩn bị công du Ả Rập Xê Út. Ổn định thị trường dầu hỏa là trọng tâm đối thoại giữa Moscow với Riyadh. Ông Putin bắt đầu viếng thăm Ả Rập Xê Út kể từ ngày mai. Đây là một dấu hiệu mới cho thấy Nga và Ả Rập Xê Út tiếp tục sưởi ấm quan hệ. Chuyến viếng thăm lần này của nguyên thủ Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại vùng vịnh đang dâng cao. Hai cơ sở dầu hỏa của Ả Rập Xê Út bị tấn công hồi giữa tháng 9 vừa qua. Riyadh và Mỹ quy trách nhiệm cho Iran trong vụ phá hoại này. Iran là một đồng minh thân cận của Nga.
Chính phủ Ecuador và người biểu tình đối thoại tìm cách thoát khỏi khủng hoảng. Từ 11 ngày nay, quốc gia Nam Mỹ này rơi vào tình trạng khủng hoảng xã hội chưa từng có, làm 6 người chết, hàng nghìn người bị thương. Nguyên nhân được cho là gói vay 4,2 tỷ đô la được thỏa thuận giữa chính quyền Quito với Quỹ Tiền tệ Quốc tế, đổi lại là một số cải cách kinh tế.
Nhà báo RFI Sami Boukhelifa đoạt giải thưởng phóng viên chiến trường Bayer Calvados 2019 ở thể loại phóng sự phát trên đài phát thanh radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Thể thao Chủ nhật. Anh Vũ nói về sự kiện phụ nữ Iran được trở lại sân vận động để xem bóng đá. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Còn bây giờ là mục điểm tuần báo của Tú Anh.
Điểm tuần báo.
Liệu Donald Trump có cơ may thoát hiểm trúc phế? Hậu quả của quyết định Tổng thống Mỹ phản bội người Kurdistan? Cấm đeo mặt nạ biểu tình ở Hồng Kông là biện pháp tốt hay tồi? Phải chăng nhà nước Pháp đã bị Hồi giáo cực đoan vô hiệu hóa? Vì sao dân Iraq xuống đường bất chấp súng đạn? Phụ nữ Afghanistan thề không để Taliban cướp đoạt các quyền tự do? Bộ phim Joker có lợi hay làm hại cho xã hội? Trên đây là những vấn đề thế giới trong 7 ngày qua.
Trên trang nhất, với bức hí họa một người có mái tóc vàng, hai tay đưa lên hình chữ V trong tư thế thách thức, miệng tuyên bố, tôi là kẻ lừa đảo. Tuần báo Courrier International đánh dấu hỏi lớn, liệu có phải Donald Trump đã đến đường cùng?
Trong bài xã luận, tuần báo Pháp Courrier International điểm qua bản lĩnh lợi hại của Tổng thống thứ 45 của Mỹ. Với Donald Trump lúc nào cũng thế, vô phép tắc, nắng sớm mưa chiều, to mồm áp đảo tinh thần, thậm chí dọa bắn vào dân di dân. Nhưng trước 2016, truyền thông Mỹ không tinh tế, nhìn ra Donald Trump là con ngựa phải về đầu, không nhận ra tiếng nói phẫn nộ của quảng đại quần chúng Mỹ bình dân. Khi Donald Trump thắng rồi, thì cũng báo chí Mỹ sau khi đánh giá thấp Donald Trump tường thuật nhất cử nhất động của chủ nhân mới tại Nhà Trắng. Donald Trump liền sử dụng ngay lá bài này, mỗi thông điệp, mỗi tuyên bố sẽ được loan truyền ngay, ông biết chắc như vậy. Thế là Donald Trump liên tục đưa ra những lời khiêu khích và nói trước sửa sau. Gần đây nhất là sau khi hứa với Erdogan sẽ rút bỏ miền Bắc Syria, Donald Trump đe dọa phá nát nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara đánh người Kurdistan. Nhưng liệu ông có thoát được chiếc bẫy sập impeachment đang chờ hay không sau khi tai tiếng gây áp lực với Tổng thống Ukraine bị tiết lộ? Lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, thủ tục trước phế được khởi động vì có liên quan đến chính sách đối ngoại. Donald Trump bị xem là kẻ phản quốc. Thế nhưng, giới báo chí Mỹ đều dự báo Donald Trump sẽ thoát nạn. Theo tờ The Atlantic, Tổng thống Donald Trump có biệt tài biến mình thành nạn nhân oan ức. Ông đang kêu gào là bị hàng loạt kẻ nội thù từ CIA, FBI cho đến các cơ quan nhà nước chụp mũ. Một trong những chiêu thức phản công đánh vào tâm lý cử tri là đoạn băng video. Xin trích, trong khi đảng Dân Chủ tìm cách đánh Trump, thì Trump tranh đấu cho quý vị, hết lời dẫn. Một câu hỏi then chốt là liệu nước Mỹ có rơi vào nội chiến? Boston Globe lo ngại, Donald Trump với những tuyên bố khiêu khích sẽ huy động cử tri da trắng thượng đẳng phản đối bằng bạo lực nếu thần tượng của họ bị trút phế. Trái lại, The Washington Post không tin là sẽ gây nội chiến bởi vì có hai lý do. Thứ nhất là đời sống hiện nay quá tiện nghi, không ai muốn tái diễn chiến tranh Nam Bắc. Và thứ hai, số phận của Donald Trump sẽ được định đoạt qua bầu cử 2020. Về điểm này, tuần báo Pháp L'Express nhận định, chiến tranh toàn diện đã được loan báo bầu cử 2020 sẽ là trận đánh đẫm máu. Đồng nghiệp thiên tả Lopes, người quan sát thì dè dặt hơn. Nếu đảng bảo thủ tiếp tục ủng hộ Donald Trump và nếu kinh tế Mỹ vẫn tốt đẹp, thì biết đâu ông sẽ tái đắc cử.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tràn qua biên giới Syria để tấn công lực lượng Kurdistan Syria, đồng minh của Mỹ và Tây Phương trong cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo, sau khi Donald Trump tuyên bố rút quân. Các phản ứng trái ngược nhau tại Washington sẽ dẫn đến những hậu quả như thế nào?
Bức minh họa của New York Times mà Korea International chọn đăng nói lên tình hình ở Bắc Syria. Trong sân giác đấu, dũng sĩ Kurdistan đâm trúng con rồng lửa Daesh nhưng chưa giết chết, thì sau lưng đã có con sư tử xuất hiện đe dọa. Trên đài cao, Caesar Donald Trump bình thản thắt lại chiếc cà vạt. Tuy nhiên, quyết định của Donald Trump bỏ rơi đồng minh đã bị chống đối, trước tiên là ngay trong nội bộ đảng Cộng Hòa và Lầu Năm Góc. Bộ Quốc phòng Mỹ khẩn cấp tuyên bố không rút lực lượng đặc biệt. Quốc hội Mỹ gồm hai đảng đe dọa trừng phạt Ankara. Nói cách khác, quyết định của Donald Trump nhượng bộ tham vọng của Erdogan và bỏ đồng minh, trong khi đối tượng chính là Daesh chưa diệt xong, có thể dẫn đến một hệ quả nghịch lý là đưa Hoa Kỳ vào một cuộc đụng độ với đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ. Trong nước, Donald Trump sẽ xung đột lẫn quốc hội với Bộ Quốc phòng. New York Times sẽ dự báo Tổng thống Donald Trump có thể xét lại một phần hoặc toàn bộ quyết định, nhưng từ nay, có còn một đồng minh nào xem Hoa Kỳ là đối tác đáng tin cậy hay không, và có một kẻ thù nào còn xem Mỹ là một đối thủ lợi hại và kiên quyết.
Hồng Kông ban hành một đạo luật khẩn cấp để đối phó với phong trào phản kháng kéo dài từ tháng 6 đến nay là sáng kiến tốt hay tồi. Thêm hai ngày cuối tuần bạo lực, báo chí Hồng Kông đồng thanh khẳng định là vô ích.
Một đạo luật của thực dân Anh đem ra áp dụng để chống nhân dân chỉ gây hậu quả xấu hơn là kết quả tốt. Đó là phán xét của báo chí Hồng Kông về đạo luật cấm người biểu tình đeo mặt nạ để dễ đàn áp mà chính quyền thân Bắc Kinh kích hoạt trở lại vào ngày 5 tháng 10. Trước đó một ngày, báo Kinh tế Sunbo đã cảnh báo trong bài xã luận phản tác dụng bởi vì chính quyền đã từ thái độ bất động suốt 4 tháng bước sang hành động mà không suy tính đến những tác động độc hại của quyết định này. Chính quyền Hồng Kông không thấy tấm gương của Pháp. Chính phủ Macron ban hành luật chống biểu tình đập phá và cấm đeo mặt nạ, nhưng đó là vào thời điểm biểu tình bạo lực đã giảm tại Paris. Từ đó đến nay, phong trào áo vàng chống chính phủ vẫn tiếp diễn. South China Morning Post chỉ ra sự vô tài bất lực của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Ra luật mà không thi hành được, mà lại còn làm mọi người phẫn nộ thêm. Apple Daily, nhật báo đối lập duy nhất còn tồn tại ở Hồng Kông, thẳng thừng lên án tư pháp, không ngăn chặn được chính quyền Hồng Kông phục hồi đạo luật về tình trạng khẩn cấp thời thực dân. Mục tiêu của Lâm Trịnh Nguyệt Nga là muốn làm thay đổi trong nháy mắt hệ thống chính trị và kinh tế Hồng Kông, lạm dụng luật cũ để đặt Hồng Kông vào chế độ cảnh sát trị.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tại Pháp, vụ 4 cảnh sát Pháp bị đồng nghiệp theo đạo Hồi dùng dao hạ sát hồi tuần trước ngay trong cơ quan chỉ huy ở Paris cho thấy bộ máy an ninh có nhiều sơ hở. Bộ trưởng Nội vụ Pháp nhìn nhận trách nhiệm trong cuộc điều trần với Quốc hội. Công luận trong nước và châu Âu lo ngại nhà nước Pháp đã bị Hồi giáo chính trị xâm nhập.
L'Express chạy tựa chua chát. Nhà nước Pháp bị Hồi giáo chính trị làm nội gián từ bên trong. Báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung cũng lo ngại nhà nước Pháp thiếu phương tiện bảo vệ công dân trước ảnh hưởng tuyên truyền của Hồi giáo nguyên thủy cực đoan. Vụ ám sát ngày 3 tháng 10 tại trụ sở cảnh sát Paris cho thấy những khó khăn của bộ máy công quyền đối phó với xu hướng cực đoan hóa của một thành phần thanh thiếu niên Pháp. Theo nhật báo Đức, an ninh Pháp sơ hở yếu kém trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho chính nhân viên của mình. Trong khi đó, ngành giáo dục biết cách tiếp cận vấn đề chống Hồi giáo cực đoan ngay từ bậc tiểu học. Chính sách giảm phân nửa sĩ số học sinh lớp 1, lớp 2 từ 24 em xuống còn 12 em ở các khu xã hội khó khăn đã mang lại kết quả ngoạn mục sau 2 năm thực thi. Trình độ đọc, viết, làm toán của học sinh được cải thiện. Chính sách đường dài của Pháp hay các con chó sói đơn độc của Daesh, ai sẽ thắng ai? Báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung đánh cược vào chính sách canh tân giáo dục sẽ đào tạo được một thế hệ trẻ, tương lai không bị rơi vào vòng xoáy lẫn quẩn, học thức kém, tương lai bế tắc và tìm quên trong chủ nghĩa cực đoan.
Trong nhiều tuần qua, người dân Iraq, nhất là giới trẻ có học thức, liên tục xuống đường đòi công ăn việc làm và chống tệ nạn tham nhũng. Hơn 100 người đã bị bắn chết. Một nhật báo ở Liban cho biết thêm căn nguyên cội nguồn.
Chế độ Baghdad không khác gì chính quyền Ai Cập và Liban. Mỗi lần có biểu tình là quy cho sứ quán Tây Phương âm mưu giật dây. Báo chí ba nước này không nói gì khác ngoài việc lên án kẻ thù Israel, đối tượng do Iran chỉ đạo, vì không dám nói lên thực chất của vấn đề. Nhật báo Liban Darais khẳng định các cuộc biểu tình tại Iraq là do những người dân theo hệ phái Shia nghèo khó, nổi dậy đòi quyền sống, đang bị một thiểu số trong chính quyền, cũng theo hệ phái Shia nhưng thần phục tới Iran lãnh đạo. Bài phân tích dài nói lên những bất cập trong chế độ và tình trạng tuyệt vọng của dân nghèo. Không nước uống, không điện, khi nhiệt độ mùa hè lên đến 45-50 độ C, còn lãnh đạo các phe đảng cầm quyền thì ở trong các biệt thự sang trọng. Nhật báo Liban kết luận với câu hỏi: chiến tranh đã kết thúc, Daesh thuộc về quá khứ. Đối với thanh niên Iraq, thách thức ngày nay là nạn thất nghiệp và nghèo đói. Với thùng thuốc nổ như thế, liệu chế độ Baghdad có tránh được số phận của các chính quyền Ả Rập đã bị mùa xuân Ả Rập quét sạch vào năm 2011 hay không? Trong khi đó, nhật báo Ấn Độ The Hindu khen ngợi thái độ dũng cảm của các nữ ủng hộ viên bóng đá người Afghanistan. Cho dù bị Taliban đe dọa, sân vận động Kabul đông chặt khán giả xem các trận bóng bảng A. Trong thời gian Taliban cầm quyền, từ 1996 đến 2001, sân vận động là pháp trường xử tử, trong đó có nhiều nạn nhân là phụ nữ. Khi nghe tin một nữ ủng hộ viên bóng đá người Iran giả trai xem bóng đá ở Tehran bị bắt, bị sỉ nhục phải tự tử, Mariam Atahi, một hoạt động viên nữ quyền ở Kabul đặt câu hỏi: đạo Hồi đâu cấm xem bóng đá, vậy đi xem bóng đá phạm tội lỗi gì? Như nhiều phụ nữ Afghanistan khác, Mariam Atahi lo ngại Taliban trở lại chính quyền. Tuy nhiên, tất cả đều dứt khoát, không để bị cướp đoạt các quyền tự do và không để cho tiến bộ xã hội trong 18 năm qua bị trôi sông vì Taliban.
Phim Joker, kẻ thù của người rơi, lần đầu tiên ra mắt tại Pháp. Bộ phim bị nhiều người chỉ trích là gián tiếp biện minh cho bạo lực, trình bày kẻ thù của Batman là một mô hình của những hung thủ cần được thông cảm. Có nên tẩy chay hay không?
L'Express cho là đã quá đủ rồi các loại anh hùng siêu nhân điện ảnh Mỹ. Korea International thâm thúy hơn, trình bày hai ý kiến khác nhau. Bên chống bạo lực thì cho là phim Joker phải làm chúng ta suy nghĩ. Còn phe ủng hộ phim thì lo ngại Joker gây ảnh hưởng xấu vì biện minh cho các tay sát nhân hàng loạt và biết đâu có những kẻ tâm lý không vững sẽ ra tay gây tội ác như Sine.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Người dân Hồng Kông biểu tình tại 18 quận, xô xát lại xảy ra với cảnh sát, nhiều người biểu tình bị bắt. Vì Ankara tấn công người Kurdistan tại Syria, Pháp và Đức ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ. Bão Hagibis quét qua Nhật Bản làm ít nhất 23 người chết. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn.
Kính thưa quý vị, ô nhiễm không khí kéo dài tại Hà Nội. Theo một số đo lường, thủ đô Việt Nam có lúc đứng vào nhóm các thành phố ô nhiễm hàng đầu thế giới. Điện mặt trời trên mặt nước tại Đông Nam Á dự kiến sẽ tăng gấp 100 lần trong thập niên tới. phản ứng hy hữu tại Nga, gần 200 linh mục chính thống giáo lên tiếng bảo vệ những người biểu tình đòi dân chủ bị giam giữ. Vụ tự sát gây chấn động của một hiệu trưởng trường mầm non ngoại ô Paris. Trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trong những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10 vừa qua, Hà Nội với không khí đầy bụi đặc như xương đã thế chân Bắc Kinh để trở thành một trong các thành phố ô nhiễm không khí hàng đầu thế giới. Không khí xã hội cũng nóng hơn với các tranh cãi dữ dội về độ tin cậy của các chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội. Đỉnh điểm là vụ một nhân vật nổi tiếng trên mạng Facebook kêu gọi tẩy chay ứng dụng đo lường không khí nổi tiếng toàn cầu AirVision, lên án AirVision đục nước béo cò, bóp méo thông tin để bán sản phẩm máy lọc không khí. Theo hãng tin Reuters, thì AirVision đã phải thông báo rút ứng dụng và tạm đóng cửa Facebook tại Việt Nam vì nhận được hàng loạt đe dọa. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, Facebooker Vũ Khắc Ngọc đã có thư ngỏ xin lỗi. Không khí Hà Nội ô nhiễm nặng nề trong tiết vào thu với làn sương bụi đậm đặc là điều mà mắt thường cũng thấy. Số lượng bệnh nhân nhập viện do các căn nguyên tim mạch và hô hấp tăng cao được một số cơ sở y tế ghi nhận. Tuy nhiên, một vấn đề gây sôi sục dư luận trong thời gian qua là liệu Hà Nội có phải là thành phố ô nhiễm nhất thế giới hay không, dường như đã đánh lạc hướng chú ý của công luận về trách nhiệm của chính quyền. Thông tin về thực trạng ô nhiễm là vấn đề then chốt bởi hành động sẽ chỉ đủ mức quyết liệt một khi có thông tin cho thấy thực trạng ô nhiễm là nặng nề. Trả lời RFI tiếng Việt, tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, một mặt ghi nhận một số tiến bộ, mặt khác ông cũng chỉ ra chính quyền còn đang rất chậm trễ trong kế hoạch xây dựng các trạm quan trắc cố định nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch, đủ độ tin cậy làm cơ sở cho hoạch định chính sách. Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam nhắc đến bài học của Thái Lan.
Ở Bangkok người ta có đến 40 trạm, thì Hà Nội là có tổng cộng là có 3 trạm. Làm sao mà có thể cung cấp được đầy đủ? Bộ Giáo dục đóng cửa một số trường trong đầu năm 2019 là vì cái chỉ số AQI nó cao. Ở Việt Nam chưa làm được là vì sao? Là vì họ có đến 40 cái trạm quan trắc. Đúng không? Đây là Bộ Giáo dục, Bộ Tài nguyên Môi trường họ mới có quyền họ làm như thế. Và họ làm như thế thì đương nhiên là họ phải dựa vào cái hệ thống quan trắc của họ. Chứ còn của Việt Nam mình thì bây giờ có 2-3 trạm làm sao mà có thể làm thế được? Chúng ta cũng chưa có những cái quy định. Thế thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái bài học rất tốt để cho Việt Nam thực hiện trong những năm tới. Bây giờ thì tôi nghĩ ở trong một cái thời đại 4.0 rồi công nghệ thông tin xã hội phát triển như này thì cái chuyện minh bạch dữ liệu thì đấy là cái nhà nước là rất có trách nhiệm. Tôi nghĩ như thế chứ cũng không thể giấu được đâu. Thì cái thông tin càng minh bạch bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.
Tháng 9 vừa qua, hàng loạt điều tra cho thấy xây dựng các trạm điện mặt trời nổi trên mặt nước đang ngày càng trở thành một xu thế lớn tại châu Á và Đông Nam Á. Theo dự báo của công ty tư vấn về năng lượng tái tạo Wood Mackenzie Power, thì điện mặt trời nổi trên nước sẽ tăng trưởng với tốc độ 22% trong 5 năm tới. Thị trường điện mặt trời nổi chủ yếu tập trung tại châu Á với công suất chiếm đến 87% toàn cầu, Hàn Quốc và Đài Loan đứng đầu. Trong khi đó, theo dự đoán của công ty nghiên cứu năng lượng Greystar Energy có trụ sở tại Oslo, thì trong vòng từ 5 đến 15 năm tới, tại khu vực Đông Nam Á, điện mặt trời nổi ước tính sẽ tăng gấp 100 lần so với hiện nay. Việt Nam và Thái Lan là hai thị trường đứng đầu. Vì sao điện mặt trời nổi trở nên hấp dẫn? Phóng sự của thông tin viên Ferric Ojakdias từ Seoul cho biết phong trào xây dựng trạm điện mặt trời nổi đang nở rộ tại Hàn Quốc.
Il suffit de 5 minutes en bateau pour atteindre la petite centrale solaire flottante du lac de Chungju.
Chỉ cần 5 phút đi thuyền là có thể đến được một trạm điện mặt trời nổi nhỏ nhất trên hồ Chungju. 8.600 tấm pin mặt trời nổi trên mặt nước nhờ các bộ khung bằng thép và những chiếc phao xanh. Jo In-ho, người đứng đầu tập đoàn khai thác thủy điện Hàn Quốc phụ trách dự án này cho biết, ông nói trạm điện nổi này gồm 3 khối, 1 MW mỗi khối, chiếm diện tích bề mặt 37.000 m2. Trạm sản xuất đủ điện để phục vụ cho 1.000 gia đình, mỗi gia đình 4 người hàng năm. Các trạm điện mặt trời nổi của chúng tôi do các định chế bảo vệ môi trường công lập giám sát. Họ giám sát về môi trường thực vật, động vật dưới nước, các trầm tích, chim chóc, kết luận là không có bất cứ tổn hại nào cho con người cũng như môi trường. Xây lắp trạm điện mặt trời trên nước có nhiều lợi ích như ông Su Dong-in phụ trách việc lắp đặt cho biết. Theo ông, các trạm điện mặt trời làm trên mặt đất gặp trở ngại với nhiệt độ. Nhiệt độ từ mặt đất dâng lên làm giảm đáng kể hiệu suất các trạm nổi trên mặt nước với không khí thường là mát hơn, có hiệu suất cao hơn từ 6 đến 10%. Hiện tại, nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để xây dựng các trạm điện mặt trời trên biển, nơi có các điều kiện khó khăn hơn nhiều. Nhà máy điện mặt trời khổng lồ Simanwem với công suất hơn 2 GW được che chắn bởi một con đê lớn sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2022.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Theo hãng thông tấn Pháp AFP, giữa tháng 9 vừa qua, một lá thư ngỏ của một nhóm hơn 100 linh mục chính thống giáo gây chấn động. Các linh mục lên án chính quyền Nga đàn áp những người biểu tình đòi dân chủ trong mùa hè vừa qua, tố cáo không khí sợ hãi mà chính quyền cố tình gieo rắc. Theo một số chuyên gia, thì một cuộc cách mạng thầm lặng đang diễn ra trong lòng giáo hội chính thống, nơi toàn bộ hệ thống vốn dựa trên sự phục tùng tuyệt đối. Thay đổi trong nội bộ giáo hội chính thống giáo Nga có ý nghĩa hệ trọng đối với quốc gia này, bởi 71% dân chúng cho biết tin tưởng vào giáo hội. Thông tin viên Daniel Valo tường trình từ Moscow.
Chúng tôi đang ở trong một nhà thờ nhỏ ở trung tâm thủ đô Moscow, cách điện Kremlin chừng một cây số. Buổi cầu nguyện diễn ra dưới tầng hầm, nơi khoảng vài chục tín đồ đang quỳ gối. Cuối nghi thức này, chúng tôi gặp cha Oleg Matov, một trong những người đầu tiên ký thư ngỏ ủng hộ những người biểu tình. Ông nói, tôi làm điều này bởi tình thương đối với những người vô tội hiện đang bị giam giữ. Khi các cảnh sát bị kết án, các hình phạt chỉ mang tính biểu tượng. Trong khi đó, đối với những người biểu tình bình thường thì chỉ vì một chiếc cốc bằng nhựa ném vào lực lượng an ninh, họ cũng phải chịu các hình phạt rất khắc nghiệt. Tại Nga, rất hiếm khi các nhà tu hành lại can thiệp trực tiếp đến như vậy vào các vấn đề xã hội gây tranh cãi. Sáng kiến này lại càng dũng cảm hơn khi giáo hội chính thống giáo Nga được coi như là một đồng minh của Điện Kremlin của Tổng thống Putin. Cha Oleg Batov nói, như ông thấy đó, tôi không sợ. Trong những ngày gần đây, tôi đã nhận được vô số các tin nhắn ủng hộ. Điều khiến tôi bàng hoàng nhất là số lượng những người tham gia ký tên từ khoảng 40 đến hơn 180 người hiện nay. Không có gì gây ngạc nhiên khi lá thư này gây ra tranh luận dữ dội trong nội bộ giới tăng lữ chính thống giáo. Sau khi lên án các linh mục ký vào thư ngỏ, cuối cùng ba lãnh đạo giáo hội chính thống giáo Nga đã có một lập trường mềm mại hơn, thậm chí họ còn chỉ ra những kẽ hở trong hệ thống tư pháp hiện hành tại Nga.
Trở lại nước Pháp, trong những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10 này, giáo giới toàn quốc đã chấn động sau cái chết của nữ hiệu trưởng một trường mầm non. Trước khi tự sát, cô giáo Christine Renon đã để lại một lá thư dài 3 trang gửi đến các đồng nghiệp, giải bày tâm trạng kiệt sức, nỗi cô đơn trước các nhiệm vụ nặng nề, những cải cách liên tục và trái ngược. Nhiều cuộc tưởng niệm cô giáo Christine Renon diễn ra trên toàn nước Pháp vào ngày 3 tháng 10. Hàng trăm, hàng nghìn giáo viên sát cánh nhau tuần hành trên đường phố, nhớ đến người đồng nghiệp, tràn đầy sức sống, luôn tươi vui với học sinh, cống hiến hết mình. Đối với nhiều người, Christine Renon đã chết vì cô quá yêu thương, quá tận tụy cho lý tưởng. Đối với hai giáo viên trẻ Manon và Marion, trường trung học Jean Jaurès ở Pantin, giáo giới nước Pháp đồng cảm với Christine Renon bởi họ chia sẻ cảnh ngộ của cô.
Chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi làm việc trong những điều kiện tồi tệ và người ta nói rằng là điều này có thể xảy ra với bất cứ đồng nghiệp nào. Chúng tôi có ấn tượng là những nỗi khổ của chúng tôi đã không được lắng nghe, không được xem xét trong lúc điều kiện làm việc thì đang xuống cấp. Tôi làm giáo viên từ 5 năm nay. Tôi thấy điều kiện làm việc kém đi, ít thời gian hơn, ít người hơn, những vị trí vắng người thì không bao giờ được thay thế. Cuối cùng là không thể chịu đựng được nữa.
Cũng ngày 3 tháng 10, Bộ trưởng Giáo dục Jean-Michel Blanquer thừa nhận cần phải thảo luận để làm cho ra nhẽ điều kiện làm việc của các hiệu trưởng và có biện pháp can thiệp kịp thời. Vấn đề cảm nhận hạnh phúc trong công việc được Bộ trưởng Giáo dục coi là một trong ba thách thức chủ yếu của nền giáo dục Pháp, cùng với môi trường và bình đẳng về cơ hội. Chứng kiến phản ứng của giáo giới tại Pháp trước cái chết của người đồng nghiệp, ta không khỏi không nghĩ đến trường hợp một cô giáo hiệu trưởng trường mầm non ở Việt Nam qua đời hôm 3 tháng 10. Theo báo chí trong nước, thì cô Nguyễn Thị Thanh đã chọn cái chết sau khi gửi đơn phản đối những đánh giá bất công của cấp trên đối với cá nhân hiệu trưởng và tập thể giáo viên trường mầm non này. Không biết tại Việt Nam có bao nhiêu giáo viên chia sẻ cảnh ngộ của cô giáo mầm non Nguyễn Thị Thanh.
Tiếp nối chương trình là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Hôm nay, RFI tiếng Việt nói về phụ nữ Iran được trở lại sân vận động để xem bóng đá.
Tạp chí thể thao.
Trong tuần, các loại trận đấu vòng loại cho World Cup 2022 tại Qatar tiếp tục diễn ra trên nhiều sân cỏ châu Á. Trận đấu được dư luận chú ý nhiều là giữa đội Iran và Campuchia. Có điều, sự quan tâm không phải là chuyên môn hay kết quả trận đấu 14-0 nghiêng về đội tuyển Iran, mà là trên khán đài của sân vận động Azadi ở thủ đô Tehran. Lần đầu tiên sau 40 năm kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo 1979 ở Iran, khoảng 4.000 phụ nữ được phép tới sân xem bóng đá bên cạnh 6.000 cổ động viên nam. Thông tin viên Chevos Gazi tại Tehran ghi nhận sự kiện đặc biệt này qua phóng sự ngắn tại sân vận động.
Trong bầu không khí vui vẻ và cuồng nhiệt, hàng nghìn phụ nữ Iran đã được xem trận đấu giữa đội Campuchia và Iran. Có khoảng 3.500 vé dành cho phụ nữ đã được bán qua Internet. Tuy nhiên, số lượng cổ động viên nữ quá đông. Chính quyền cuối cùng đã quyết định cho thêm vài trăm phụ nữ vào dự. Với cô Nalahe, 37 tuổi, một người hâm mộ bóng đá, thì đây là bước đi đầu tiên quan trọng.
Tôi thích bóng đá từ thời thơ ấu. Giờ thì tôi 37 tuổi và từ thời trẻ con thì tôi đã theo dõi bóng đá. Tôi đã xem 10 trận, trong đó có 2 trận ở Iran. Bỗng nhiên tôi thấy có nhà báo viết trên Twitter rằng chúng tôi có thể mua vé trên Internet. Thế là tôi mua ngay lập tức. Tôi cũng báo cho các bạn tôi để mua vé. Tôi muốn dự tất cả các trận mà tôi thích.
Nhưng cũng có những phụ nữ Iran như cô Sarah, 25 tuổi, cũng đến sân để xem không khí như thế nào.
Đây là lần đầu tiên tôi đến sân. Tôi không biết gì nhiều về bóng đá. Tôi có một cô bạn rất thích bóng đá và tôi đến sân vì cô ấy và cũng là chỉ để xem không khí thế nào.
Quyết định của chính quyền cho phụ nữ vào sân vận động xem bóng đá được đưa ra sau cái chết của cô gái trẻ Saha Khodayari. Cô gái này đã tự thiêu sau khi sợ rằng bị kết án tù vì tội đóng giả trai để vào sân xem đá bóng. Hành động cởi mở này của chính quyền Iran cũng còn là do sức ép của Liên đoàn bóng đá thế giới. FIFA đe dọa cấm đội tuyển Iran thi đấu nếu phụ nữ Iran không được phép đến sân xem bóng đá.
Sau trận đấu với cơn mưa bàn thắng của đội nhà, các nữ khán giả cuồng nhiệt không kém các cổ động Việt Nam đã đứng dậy hoan hô các cầu thủ đội tuyển quốc gia và các cầu thủ nam của Iran cũng đáp lại bằng những tràng vỗ tay bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các cổ động viên mới có mặt trên sân đông đảo. Ngay sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, chính quyền Tehran đã ra lệnh cấm phụ nữ đến sân vận động xem các cuộc thi đấu thể thao với lý do là để bảo vệ họ khỏi bị đàn ông sàm sỡ. Những phụ nữ được đến sân vận động phải qua chọn lọc và phải có người đi kèm là nam giới. Cho nên trước đây vẫn thi thoảng có bóng phụ nữ trên các khán đài ở các cuộc thi đấu tại Iran. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ xuất hiện trên sân với số lượng đông đến như vậy sau khi đã được trực tiếp tự mình mua vé. Các nữ cổ động viên đến sân lần này không phải là chỉ để thể hiện niềm đam mê với môn bóng tròn mà còn để bày tỏ khao khát tự do. Những phụ nữ Iran này đã giành được thắng lợi trước khi đội tuyển nhà của họ có chiến thắng kỷ lục trước Campuchia. Tiếp tục với vòng đấu loại World Cup 2022 khu vực châu Á, chúng ta chuyển qua Hà Nội. Trên sân vận động Mỹ Đình, tối ngày 10 tháng 10, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên 1-0 trước đối thủ Malaysia trong khuôn khổ loạt trận thứ hai ở bảng G. Cách chơi chắc chắn, có kỷ luật, biết tận dụng tốt nhất cơ hội, các học trò của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo một lần nữa lại làm hài lòng người hâm mộ vốn đang nuôi hy vọng vào một kỳ tích mới cho bóng đá Việt Nam. Riêng đối với đội tuyển quốc gia thì chiến thắng Malaysia có ý nghĩa quan trọng như bất kỳ trận đấu nào trong hành trình World Cup lần này. Từ Hà Nội, chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly phân tích.
Đội tuyển Việt Nam tham gia ở một cái bảng đấu để mà có nhiều cái đối tượng là ngang sức ngang tài, mà đặc biệt là các cái quốc gia Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, Thái Lan, thì cái việc mà vươn lên trong từng trận đấu một là hết sức quan trọng. Cho nên với một cái chiến thắng suýt sao nhưng mà đồng thời rất là thuyết phục của đội tuyển Việt Nam với tỷ số 1-0 thắng Malaysia, thì chúng tôi cho rằng là đây là một cái bước đường rất là quan trọng. Chúng ta biết ở lượt trận thứ nhất thì chúng ta hòa Thái Lan 0-0 ngay trên sân Thái Lan cũng đã là một cái kết quả không phải là tồi. Nhưng lần này chúng ta đối chọi với một đội Malaysia, nhưng đội Malaysia lần này đánh giá là nó đội được tăng cường cái sức mạnh và đồng thời có một công tác chuẩn bị của Malaysia rất là kỹ. Mà chúng ta vượt qua thì chúng tôi cho là với 4 điểm qua 2 trận đấu, tức là một trận hòa trên sân khách và một trận thắng 1-0 một cách thuyết phục như vậy, thì rõ ràng là đội tuyển chúng ta đang định hướng rất là đúng. Tức là những cái nỗ lực cộng từ tinh thần, ý chí, thể lực và cái quyết tâm của toàn đội, chúng ta đã hiện thực hóa được cái bước đường đi bằng một trận thắng và trận hòa. Trong cái bước đường mà chúng ta sẽ đá đến tổng cộng là 8 trận, thì như vậy là chúng tôi cho rằng đây là một cái thành công, mà nó cũng khẳng định được đội tuyển Việt Nam đang tiếp tục ngày càng hoàn thiện để có thể là đạt được cái kết quả tốt của cái vòng loại World Cup năm 2020. Qua 2 trận chúng ta được 4 điểm, và cái thành tích đó chúng tôi cho là một cái thành công rất lớn và đáng ca ngợi.
Chặng đường còn dài phía trước mặt, nhưng qua trận đấu này, ông đánh giá thế nào về chất lượng chuyên môn của các cầu thủ Việt Nam của...
Vâng, như vậy là chúng ta cũng có thể thấy trong cái công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam thì cơ bản cái đội hình vẫn duy trì giống như là đầu năm 2019, và chúng ta thấy là các đội hình về cơ bản là vẫn duy trì giống như trước và chỉ có một vài cái thay đổi nhỏ. Nhưng rõ ràng là các cầu thủ của chúng ta đã thể hiện được cái bản lĩnh vững vàng, mặc dù tập hợp cái thời gian tập huấn không được nhiều. Và đặc biệt là chúng ta đều biết là đội câu lạc bộ Hà Nội còn tham gia các cái giải đấu với tư cách câu lạc bộ của châu Á. Tuy nhiên, những cái cầu thủ của Hà Nội khi tham gia hòa nhập vào đội tuyển với thời gian ngắn nhưng vẫn bảo đảm được cái phong độ và chất lượng cao, đặc biệt là cái nỗ lực mà chúng ta thấy là Nico Isao Quang Hải cũng đã thể hiện tỏa sáng đúng lúc. Và điều đó chúng ta thấy là đội tuyển chúng ta vẫn tiếp tục hoàn thiện và chất lượng ngày càng cao. Và chúng tôi nghĩ là rất mừng là huấn luyện viên Park Hang-seo đã khai thác được tất cả những năng lực của các cầu thủ ở các cái cầu thủ trong nước cũng như cầu thủ ngoài nước, và vẫn đem lại cái niềm tin cho người hâm mộ. Và cái kết quả hôm nay là một điều mà nó đã hiện thực hóa cái ý tưởng đó.
Sẽ, đội tuyển Việt Nam sẽ còn rất nhiều những cái trận đấu, trận nào cũng có thể gọi là cái trận khó khăn. Vâng thưa ông, nhưng mà chắc chắn sẽ có một cái đối thủ nào mà đáng ngại, những cái trận nào sẽ là cái trận gay go nhất, thách thức lớn nhất đối với đội tuyển Việt Nam thưa ông?
Đội tuyển chúng ta mới đá được 2 trận, là một trận trên sân khách với Thái Lan, trận thứ 2 là đá trên sân nhà với đội Malaysia, thì các 2 kết quả đó là rất khả quan rồi. Tuy nhiên chúng ta còn 6 trận nữa thì chúng ta đều thấy là một cái đối tượng mà chúng ta rất quan tâm cả lượt đi lượt về vào trong vòng tháng 11 và những đoạn sau. Thứ nhất là chúng ta quan tâm là cái đội mà hiện nay đang có thể hiện phong độ rất cao, đó là đội Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đó là một cái đội mà hiện nay đã có cái thành tích tốt là thắng Malaysia, và kết quả họ là thể hiện được là sức mạnh, và chúng ta đánh giá đây là một trong các cái đội Tây Á rất mạnh. Hai nữa là cũng rất đáng quan tâm trong 6 trận còn lại, thì chúng tôi nghĩ là mọi người dân Việt Nam rất quan tâm, đó là trận đấu sân nhà với đội Thái Lan vào tháng 11 tới. Thì chúng tôi nghĩ là trận nào cũng quan trọng, trong đó cái người dân Việt Nam, người hâm mộ Việt Nam cũng như là bản thân cái phong trào bóng đá Việt Nam rất muốn là có một cái trận đấu rất quan trọng, là đội tuyển Việt Nam với những nỗ lực tổng hòa giữa thể lực, kỹ thuật, chiến thuật làm sao có thể vượt qua một cái đối thủ mà luôn luôn là địch của bóng đá Đông Nam Á, đó là đội Thái Lan ngay trên sân nhà. Và đồng thời là 2 trận đối với Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì chúng tôi nghĩ là đấy là 3 cái trận mà chúng tôi cho rằng là đáng quan tâm hơn cả. Tuy nhiên chúng ta không được phép xem thường tất các cái trận còn lại. Thí dụ 2 trận đối với Indonesia thì chúng ta cũng rất quan tâm, cũng như là 1 trận lượt về với Malaysia trên đất Malaysia. Thì tất cả những trận chúng tôi muốn nói là 6 trận đều quan trọng, nhưng mà nếu nhấn mạnh thì chúng ta thấy là các cái đối tượng ở Đông Nam Á thì chúng ta rất biết là cái đối thủ Thái Lan là hiện nay phong độ cũng khá là cao vì họ đã có 4 điểm như chúng ta. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục phải phấn đấu. Đồng thời là cái đội mà được xem là một đội ứng cử viên là đội Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì đấy là 3 cái trận đấu mà chúng tôi nghĩ là chắc chắn đội tuyển Việt Nam coi trọng cả 6 trận, nhưng trong đó có những cái trận mà cần phải vượt qua những cái mốc mà là đáng quan tâm của cái bảng đấu này.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Lị. Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
Và bây giờ mời quý thính giả trở lại với góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo dành để nói về hoàng tử nhạc tình José José.
Được mệnh danh là vị hoàng tử của dòng nhạc trữ tình, nam danh ca người Mexico José José là một trong những giọng ca lẫy lừng nhất châu Mỹ Latin. Theo nguồn tin từ phía gia đình, ông đã qua đời hôm 29 tháng 9 vì bệnh ung thư ở tuổi 71 tại bang Florida, Hoa Kỳ. Lúc ông còn sống, giới hâm mộ đã từng xây dựng một tượng đài ở công viên Claveria, nơi ông từng sinh ra, để vinh danh giọng ca này. Điều đó đủ cho thấy tầm ảnh hưởng cũng như vị trí của José José trong làng nhạc Latin. Khi biết tin ông vừa qua đời, hàng trăm người dân thủ đô Mexico đã tụ tập về đây để cầu nguyện và đốt nến tưởng niệm. Sinh trưởng trong một gia đình nghệ sĩ, José José từ nhỏ đã thừa hưởng dòng máu nghệ thuật của song thân. Bố ông là một giọng ca tenor nổi tiếng trong làng kịch opera, còn mẹ ông là nghệ sĩ dương cầm cổ điển. Từ nhỏ, ông học hát và học đàn guitar, và ông chính thức vào nghề ca sĩ năm ông 17 tuổi. Ngay từ album ghi âm đầu tay, ông đã lấy nghệ danh là José José. Chữ José đầu tiên là tên thật của ông, và chữ José thứ nhì là để tưởng niệm thân phụ của ông đã qua đời vào năm 1968 vì chứng nghiện rượu. Album này đánh dấu thành công bước đầu trong sự nghiệp ca hát của ông. Vào mùa xuân năm 1970, ông đại diện cho Mexico để tham gia liên hoan ca khúc Latin với tình khúc El Triste. Cho dù ông chỉ đứng hạng 3 sau các thí sinh đại diện cho Brazil và Venezuela, nhưng giới phê bình cũng như công chúng đều đã tán thưởng lối diễn đạt xuất thần của ông. Do liên hoan này được phát sóng qua truyền hình vệ tinh, nhạc phẩm El Triste là ca khúc đầu tiên của José José thành công trên thị trường quốc tế, kể cả châu Âu, Brazil, Israel và Nhật Bản.
Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste, luce todo sin ti. Los mares de las playas se van. Se saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir.
Kể từ đầu những năm 1970 trở đi và trong hơn hai thập niên liền, José José trở thành một trong những ca sĩ chuyên hát nhạc tình nổi tiếng nhất ở châu Mỹ Latin. Ông không ngại sự cạnh tranh với các ca sĩ hàng đầu khác chuyên hát tiếng Tây Ban Nha, kể cả Julio Iglesias. Trong giai đoạn thành công rực rỡ nhất, José José đã liên tục đi biểu diễn trên những sân khấu lớn có nhiều uy tín, và hầu như năm nào ông cũng đều có ghi âm những bài hát lập kỷ lục số bán. José José hát nhạc tình như một người viết nhật ký hay tự truyện. Nhân vật ở trong ca khúc thường hay khóc thương cho số phận của chính mình. Ông mượn giai điệu để kể lể bao tâm tư nỗi niềm, những uẩn khúc làm con tim say rứt nỉ non, cho tâm hồn thêm than vang ai oán. Có lẽ cũng vì thế mà những bài hát của ông trở nên gần gũi, thậm chí an ủi những kẻ tuyệt vọng thất tình. Những khúc nhạc tình cực kỳ lãng mạn, ca từ trau chuốt nhờ các tác giả hàng đầu, những yếu tố ấy hòa quyện với chất giọng mượt trầm giúp cho José José trở thành vị tinh tú sáng chói nhất trên một vòng trời đầy sao. Trong nửa thế kỷ sự nghiệp ca hát, José José đã bán được hơn 120 triệu đĩa nhạc, đoạt hai giải Grammy Latin cùng với nhiều giải thưởng quốc tế quan trọng khác. Trong giai đoạn huy hoàng nhất từ thập niên 1970 cho tới những năm 1990, ông đã liên tục phát hành những bài hát ăn khách với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, sự thành công vượt bậc nhanh chóng, các đợt biểu diễn liên tục theo hợp đồng, cái vòng lẩn quẩn của tiền tài danh vọng, tất cả những áp lực đó đã khiến cho ông lâm vào chứng nghiện rượu giống như thân phụ của mình. Với sự giúp đỡ của gia đình, ông đã nhiều lần cai nghiện. Sau một thời gian tưởng chừng phục hồi, nhưng cuối cùng ông vẫn bị vấp ngã trở lại.
Porque el alma se vacía como el cántaro y la nube, el amor acaba. Porque que suave se desliza como sombra la caricia, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor.
Do chứng nghiện rượu, sức khỏe của José José bắt đầu suy yếu từ đầu những năm 1990 trở đi. Ông bắt đầu bớt lưu diễn vì không còn đủ phong độ để hát như trước đó. Vào năm 2001, ông ghi âm album cuối cùng của mình, nhưng tập nhạc này gặp thất bại do không được giới phê bình lẫn công chúng hưởng ứng. Giọng hát của José José càng lúc càng trầm, nhưng không còn được mượt mà như trước. Đĩa hát cuối cùng của ông là một tuyển tập tái bản, gồm các bản song ca trong đời với những nghệ sĩ trẻ ăn khách nhất của làng nhạc Latin từ những năm 1990 cho tới hiện thời. Trái với những giọng ca Latin Lover cùng thời, thường hát đi hát lại những bản tình ca quen thuộc, José José đã xây dựng hẳn cho mình một bộ vườn tập gồm toàn là những ca khúc mới và nay đã trở thành những giai điệu quen thuộc để đời. Ông đã giúp cách tân dòng nhạc Bolero qua việc phối hợp thêm với nhạc jazz và bossa nova. Đồng thời, cách ngắt câu vuốt chữ của ông cũng đã ảnh hưởng nhiều đến các thế hệ sau này. Ngày giọng ca hoàng tử vĩnh biệt quái tình cũng là lúc ông đi vào huyền thoại của dòng nhạc Latin.
Anda y ve,
anda y ve,
te está esperando, anda y ve,
anda y ve,
no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve,
anda y ve,
te veo nerviosa, anda y ve,
anda y ve,
y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo, pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver, y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y aquellas cosas no podrán volver, y es que lo dudo.
Chương trình tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Người dân Hồng Kông biểu tình tại 18 quận, xô xát lại xảy ra với cảnh sát, nhiều người biểu tình bị bắt. Ankara tấn công người Kurdistan tại Syria, Pháp và Đức ngưng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ. Bão Hagibis quét qua Nhật Bản, làm hơn 20 người thiệt mạng. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí Việt Nam qua chủ đề Kiện Trung Quốc về vụ bãi tư chính, Việt Nam phải tính toán thiệt hơn. Thanh Phương phỏng vấn nhà nghiên cứu Hoàng Việt, thành viên của dự án Đại Sử Ký Biển Đông. Chương trình phát thanh của RFI hôm nay đến đây là kết thúc. Phần kỹ thuật do Krasina đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.